Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Bộ đồ đỏ của ông già Noel. Betty ngồi lọt thỏm trong ghế, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Mấy hôm nay, cha cô bé đã thấy vẻ buồn buồn khác lạ của con, nên đã đưa cô bé đi xuống phố dạo chơi. Ông biết rằng cô con gái 8 tuổi bé bỏng của mình đang có tâm sự gì đó trong lòng. Đúng như dự đoán của người cha, sau một hồi yên lặng, cô bé bắt đầu lên tiếng. Cha ơi! Có chuyện gì vậy con gái yêu? Vài bạn ở lớp con nói một chuyện này mà con biết là chẳng đúng đâu. Đôi môi xinh của cô bé run rẩy khi cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Các bạn còn nói chuyện gì thế Betty? Người cha dịu dàng hỏi. Các bạn ấy nói rằng trên đời này không hề có ông già Noel. Cô bé nuốt nước mắt, nhưng không kịp nữa rồi, một giọt đã rơi xuống, vỡ tan khi chạm vào tay bé. Và con ngốc lắm mới tin là có ông già Noel. Chỉ có những em bé tí xíu mới tin vào điều đó thôi. Betty ngừng lại một chút, lấy tay quệt nước mắt trên má, rồi ngước lên nhìn cha, giọng có vẻ cứng cỏi hơn. Nhưng con tin những gì cha nói, rằng ông già Noel là có thật. Ông ấy có thật, đúng không cha? Dừng xe lại dưới bóng mát của hàng sồi bên đường, người cha ngồi xuống cùng con mình ở băng sau. Các bạn ấy không đúng đâu Betty à, ông già Noel là có thật. Con biết mà, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều này cha muốn kể cho con nghe thêm về ông già Noel. Cha nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những điều cha sắp sửa nói. Nào, con đã sẵn sàng chưa? Nhìn vào đôi mắt cha đang trìu mến nhìn mình, Betty chợt cảm thấy hồi hộp. Cô bé hiểu cha sắp kể một điều gì đó thật quan trọng. Có thể là một điều mà em chẳng muốn nghe, rằng ông già Noel không có thật đâu. Nhưng khuôn mặt cha nhìn em sao dịu dàng đến thế. Betty sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà cha sắp nói, vì không bao giờ cha nói dối em cả. Em chăm chú lắng nghe từng lời của cha. Ngày xưa, có một ông lão tài phép sống với đàn tuần lộc và những chú lùn giúp việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi ở tận Bắc Cực. Ông là một người rất vui tính và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Mọi người trên khắp thế giới biết đến ông qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông già Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và niềm khao khát sẻ chia tình yêu, bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Khi con lớn lên, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng ông già Noel thực sự không cứ phải là người có hai má đỏ hồng, mặc một bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe do tuần lộc kéo trên mái nhà, để rồi chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Tinh thần của nhân vật huyền thoại này mãi mãi sống trong lòng của con, của mẹ con, của cha và của tất cả mọi người. Có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên khắp thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh, lan rộng và sống mãi. Con à, ý nghĩa thật sự của ông già Noel nằm ở chỗ ông giúp con biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống. Một khi con hiểu được và sống theo tinh thần này, thì Giáng sinh lại càng trở nên thú vị và nhiệm màu hơn. Con có hiểu những điều cha đang nói với con không? Betty không nói gì. Cô bé đăm đăm nhìn vào cây sồi già qua khung kính xe để ngỏ. Em không dám nhìn vào mặt cha, người đã luôn nói với em rằng ông già Noel là có thật. Em muốn được tin như những gì mình đã tin trong suốt bao năm qua, rằng ông già Noel là một người có phép thuật, mặc bộ đồ đỏ. Em chẳng muốn lớn để phải nhìn thấy mọi thứ khác đi. Betty, người cha dịu dàng gọi. Bé quay đầu và nhìn cha. Gương mặt cha tỏa sáng vẻ hiền từ, và đôi mắt cha lấp lánh ánh nhìn của ông già Noel. Ông già Noel thật sự. Chính ông già Noel này đã bỏ thời gian để chọn cho Betty những món quà mà cô bé mong mỏi trong suốt bao nhiêu mùa Giáng sinh qua. Cũng chính ông là người ru em ngủ, là người cười cùng em khi em vui, đã xích xoa đau đớn còn hơn cả em mỗi khi em ngã. Chính ông già Noel, mặc dù không hề biết tí gì về máy móc, đã hì hục sửa cho em, nào là xe đạp, nào là tàu thủy chạy bằng điều khiển tự động, nào là búp bê biết khóc. Betty hiểu rồi, cô bé đã hiểu về tình yêu, về sự hy sinh và chia sẻ. Người cha ôm cô bé vào lòng, trong vòng tay che chở và ủ ấm cho cô bé bao năm qua, và sẽ còn như thế mãi mãi. Cô bé thấy một niềm vui sướng ùa vào lòng. Giờ thì con đã thuộc về nhóm người đặc biệt, những người biết và giữ vững tinh thần của ông già Noel trong tim. Người cha mỉm cười dịu dàng. Ông già Noel là có thật con à. Qua cha, qua con và những người biết chia sẻ khác, con hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh từ bây giờ, trong mỗi ngày bình thường, chứ không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt nào. Con có nghĩ mình làm được điều đó không? Cô bé nhìn cha, gật đầu, đôi mắt long lanh. Khi phải giải thích mọi chuyện cho con gái, người cha đã cầu nguyện cho mình có được khả năng diễn đạt tốt nhất và ánh mắt trìu mến nhất như xưa kia cha của ông đã từng làm vào cái ngày mà ông biết được ý nghĩa của lễ Giáng sinh không nằm nơi bộ quần áo đỏ của ông già Noel. Và ông cũng đã hy vọng con mình sẽ chấp nhận câu chuyện như ngày xưa ông đã từng chấp nhận, không phải là để cảm thấy mất đi sự màu nhiệm trong câu chuyện về ông già Tuyết, mà là để cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc hơn. Và khi nhìn vào đôi mắt long lanh hạnh phúc của con, ông biết là ông đã làm được. Hòa thấy chưa?
Quá thật là một người cha tuyệt vời. Nếu mà Ái Hòa là cô bé Betty đó, thì Ái Hòa nhất định sẽ hiểu được những lời cha nói, lời giải thích rất là ý nghĩa và sâu sắc về sự có thật hay không của ông già Noel.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh về lại còn là dịp để các bạn sinh viên có một công việc làm, kiếm thêm thu nhập mà lại có ý nghĩa nữa.
À, anh Tuấn Anh muốn nói tới công việc đóng giả làm ông già Noel và đi trao quà cho các em nhỏ theo đặt hàng của cha mẹ các bé phải không? Đúng rồi nè, mấy hôm nay nha, Ái Hòa cũng thấy có mấy ông già Noel quần áo đã tươi, râu thì trắng như tuyết, mà đầu đội nón bảo hiểm, chạy xe vòng vòng ở trên những con đường ở thành phố hay là ở trong hẻm để đi tìm địa chỉ. Nghề này thấy vậy mà cực lắm đó nha.
Nhưng mà nhiều khi cũng có những niềm vui nữa. Có nhiều kỷ niệm rất là đáng nhớ, như là kỷ niệm của hai bạn trai nọ ở miền Bắc. Hai bạn này cũng đi làm công việc này trong lễ Giáng sinh. Nhưng mà thôi, Tuấn Anh xin nhường lại cho Nhã Quỳnh chia sẻ câu chuyện này với quý vị thính giả ha.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Món quà cho ông già Noel. Câu chuyện xảy ra đã hơn 5 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như in món quà mà một cô bé đã tặng tôi mùa đông năm ấy. Một mùa Giáng sinh lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người. Tháng 12, tiết trời miền Bắc cứ rả rích mưa phùn, kèm theo cái lạnh như cứa vào da thịt. Khoảng không gian chật hẹp của căn gác nhỏ không làm dịu được nỗi buồn và cảm giác nhớ nhà. Noel này, cả lớp tôi lại lên kế hoạch đi chơi nhưng mẹ vẫn chưa gửi tiền. Chắc mùa này quê tôi lại bão lụt liên miên nên gia đình không thu hoạch gì. Chỉ hy vọng công việc làm thêm sẽ giúp tôi kiếm được ít tiền chi dùng. Sáng qua, mấy đứa cùng xóm trọ mách nhau chuyện làm thêm cho các tổ chức từ thiện. Rồi cũng có vài đứa rủ nhau đi đăng ký, trong đó có cả tôi. Công việc không nặng lắm, nhưng khá mất thời gian bởi tôi và Hải phải vào vai hai ông già Noel. Chúng tôi sẽ xuất phát từ nhà lúc 6 giờ tối và về cũng phải sau nửa khuya. Có hôm điểm đến của chúng tôi là trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, có hôm lại ở hội người tàn tật và cũng có lúc sẽ ghé qua các trại mồ côi. Vào những ngày cận kỳ Giáng sinh, chúng tôi càng phải đi nhiều. Hôm đó chúng tôi đứng ở cổng trường tiểu học vùng ven ngoại thành. Trời ngã về chiều, các lớp học đã tan hết, nhưng có một cô bé vẫn chưa về. Em nhìn tôi chằm chằm nhưng vẫn không dám tiến lại gần. Tôi tiến lại gần em hỏi nhỏ. cháu có chuyện gì muốn nói với ông à? Cô bé mỉm cười, đôi mắt đong đầy niềm vui.
Ông già Noel ơi, có phải đứa trẻ nào học giỏi mới được nhận quà? Sáng nay cháu bị điểm kém môn toán, chú sợ không có quà.
Tôi cười nhẹ. Không đâu, nếu cháu quyết tâm học hành thật chăm chỉ thì thế nào cũng có quà. Hãy nhớ rằng những trẻ ngoan sẽ làm ông vui nhiều hơn. Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn cả Hải.
Vậy là cháu đã làm hai ông buồn rồi à? Chứ không thấy ông cười như hình ông già Noel trên sách.
Tôi chợt giật mình, hình như trong suốt buổi chiều hôm ấy vì quá mệt nhọc mà chúng tôi quên mất việc nở nụ cười với nhiều đứa trẻ, trong đó có cô bé. Thôi cháu cười lên nào, ông không buồn cháu đâu, nhưng cháu phải cố gắng hơn nha. Cô bé mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
Khi đi phát quà cho trẻ em, hai ông có nhận được quà của ai không?
Hải bước tới cầm lấy bàn tay của cô bé. Không, hai ông chỉ đem quà và giúp các cháu thực hiện ước mơ thôi. Là ông già Noel rồi thì cần gì nữa? Thật bất ngờ, cô bé choàng tay ôm lấy cổ Hải.
Cháu tặng hai ông nha.
Rồi hôn nhẹ nhàng lên má của cậu ấy. Đến lượt tôi cũng nhận được một món quà tương tự. Hai đứa chúng tôi ngẩn người nhưng vẫn không quên nở nụ cười với cô bé trước khi em đi mất. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trên má tôi rồi lan vào tâm hồn tôi. Một chút vị ngọt ngào xen lẫn niềm thích thú. Tôi chợt nhận ra đã từ rất lâu tôi chưa ước cho bản thân một món quà nào cả. Tuổi thơ của tôi đã qua và câu chuyện về ông già Noel dường như đã chìm vào quá khứ từ lâu lắm rồi. Thì ra không phải cứ mặc bộ trang phục đỏ trắng phát quà cho trẻ em là mình đã tròn với ông già Noel. Ông già Noel chỉ hiện hữu thực sự khi chúng ta thấu hiểu được tâm hồn của nhau. Sự chia sẻ tình người không chỉ là những hộp quà phát dội, mà còn là những cái nắm tay, những nụ cười hồn nhiên và giàu ý nghĩa. Cảm ơn cô bé dễ thương đã cho những ông già Noel làm thuê như chúng tôi một kỷ niệm thú vị trong mùa Noel. Thanh Giang.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Our fun sister ride no one has a bracelet.
Hay quá, vỗ tay.
Anh Tuấn Anh biết không, mỗi lần tới Noel mà nghe được bài hát này, Ái Hòa lại thấy rộn ràng trong lòng ghê luôn. Giáng sinh mà thiếu vắng đi những bài hát thì thật là không biết sẽ ra sao nữa.
Đúng rồi, mà bài Jingle Bell này mỗi lần nghe là mình thấy có không khí Giáng sinh ở đâu đó xung quanh, phải không? Nhưng mà Ái Hòa có biết là bài hát Jingle Bell lại vốn không phải là một bài hát viết riêng cho đêm Giáng sinh đâu.
Ủa? Thiệt hả?
Đúng rồi.
Ái Hòa thấy bài hát này rõ ràng viết về đêm Giáng sinh mà.
Bài Jingle Bell này là do nhạc sĩ Pierpont sáng tác, nhưng lại được đặt vào danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi là American Songbird của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không phải là sáng tác cho đêm Noel như là người ta vẫn lầm tưởng. Lời bài hát thì mang đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn và mong ước của người dân Mỹ về một mùa tuyết rơi thật an lành. Hình ảnh ông Noel với túi quà đồ chơi trĩu nặng, ngồi trên chiếc xe tuần lộc len ken tiếng nhạc chuông được diễn tả thật sinh động, quyến rũ, gợi lên một không khí rộn rã vui tươi, khiến cho người ta thích nghêu ngao hát mỗi dịp Giáng sinh về, giống như là quà hồi nãy đó, cũng hát nghêu ngao. Mà cũng chính vì lý do đó thì nó dần dần đã trở thành bài hát Giáng sinh và là một phần không thể thiếu của kỳ lễ hội quan trọng này.
À, thì ra là như vậy. Cái này mới biết luôn á. À, còn có một bài hát khác nữa, với một phong cách khác hẳn. Nó không có vui tươi rộn ràng không khí lễ hội như là bài Jingle Bell, mà lại đầy vẻ thiêng liêng của đêm thánh vô cùng, vì nó do một vị linh mục sáng tác ra.
À,
đố anh Tuấn Anh biết là bài gì nè.
À, để Tuấn Anh nhớ nha. Hình như bài này Tuấn Anh nghe nhiều lắm nè. Bài Silent Night phải không?
Đúng rồi. 10 điểm. Bài hát này được khai sinh vào mùa Giáng sinh năm 1818 tại một ngôi nhà thờ nhỏ thuộc làng Oberndorf, nằm giữa những rặng thâm quanh năm tuyết phủ của miền Tyrol nước Áo. Đây là một ngôi làng yên tĩnh trầm lặng với những người dân rất hiền hòa. Ở ngôi làng này thì ngoài việc giảng đạo, vị linh mục Mon còn là một thi sĩ nữa. Ông thường sáng tác những bài thơ về tôn giáo và được người bạn thân vốn là giáo viên trong làng tên là Franz Gruber phổ nhạc. Năm đó một mùa Giáng sinh nữa lại về, nhưng trong ngôi nhà thờ bé nhỏ, không khí trầm lắng hơn mọi năm. Tất cả cũng chỉ vì thiếu vắng đi tiếng phong cầm. Chẳng là chỉ một ngày trước đây thôi thì cái cây đàn cũ kỹ này nó đã bị hư đột ngột nên phải đem đi sửa chữa. Và để làm bớt đi nỗi cô tịch trong đêm thánh vô cùng, cha Mon và những con chiên trong làng đã hợp ca bài hát Silent Night, Holy Night, Only Come, Only Sprite do chính ngài vừa mới sáng tác và Franz phổ nhạc. Cũng từ đó mà bài hát này đã lan truyền khắp nước Áo và những miền lân cận nữa, rồi lan rộng khắp toàn cầu. Nó được hát trong đêm Giáng sinh với đủ mọi ngôn ngữ khác nhau. Tại châu Âu khi chờ đón lễ nửa đêm, ngồi nơi ánh lửa bập bùng, bên ngoài giăng giăng những bông tuyết rơi trắng lạnh. Các cụ thường kể cho con cháu nghe câu chuyện thú vị về bài hát Giáng sinh này, cũng như tác giả đã sáng tác ra nó. Anh Tuấn Anh biết không? Trong không khí của những bài hát mang âm hưởng một đêm Giáng sinh, không chỉ rất rộn ràng mà còn rất thiêng liêng. Đó là lúc chúng ta nói lên những lời nguyện cầu thành kính nhất.
Vậy Ái Hòa có tin là những lời nguyện cầu của mọi người trong đêm thánh vô cùng sẽ trở thành hiện thực không?
Sao lại không? Chuyện gì lại không thể xảy ra? Hãy tin vào những lời cầu nguyện như là cách mà chúng ta tin vào ông già Noel đó. Nếu anh Tuấn Anh không tin á, thì để Ái Hòa nhờ Nhã Quỳnh kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về lời cầu nguyện của một cô gái trong đêm Giáng sinh đã trở thành hiện thực như thế nào.
Mời các bạn cùng nghe.
Giáng sinh ấm áp. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đón Giáng sinh một mình. Không phải vì tôi muốn thế, và tất nhiên tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc hay thích thú gì về điều đó. Là một cô gái trẻ, chưa bao giờ tôi bỏ lỡ bất kỳ một dịp lễ hội nào để vui chơi với bạn bè và người thân. Giáng sinh là một trong những dịp lễ tôi mong chờ nhiều nhất với bao kế hoạch đặc biệt. Năm đó tôi dự định đón Giáng sinh với người bạn thân nhất của mình, Danny, chỉ duy nhất một người mà thôi. Vậy mà vào trưa ngày Giáng sinh, tôi nhận được cuộc gọi của Danny báo tin rằng cậu ấy phải về nhà bố mẹ ngay vì mẹ bị bệnh. May mắn là Danny vẫn còn có thể đặt một vé máy bay vào thời điểm này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ không có buổi đi chơi nào vào tối nay. Tôi an ủi Danny và cũng không quên chúc cậu bạn một Giáng sinh vui vẻ bên gia đình. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống, tôi cảm thấy buồn bã và cô đơn vô cùng. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Giáng sinh là lúc đi mọi người sum họp, chắc hiếm có ai một mình trong đêm này. Thế nhưng giờ đây tôi chẳng có lấy một nơi để đi, chẳng có một việc để làm. Tối nay sẽ chẳng có đến một món quà, chẳng có bữa ăn đêm, cũng chẳng có những cuộc trò chuyện và những nụ cười sảng khoái. Như vậy có còn là một đêm Giáng sinh nữa đâu. Đã quá trễ để sắp xếp một cái hẹn khác với bạn bè. Tôi biết mọi người đều có kế hoạch của riêng mình, sẽ về với gia đình hoặc dự tiệc tại nhà một người quen nào đó. Tôi không muốn mình làm phiền mọi người hay trở thành một vị khách không mời. Cầm tách trà nóng hổi trong tay, tôi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Dòng người đông đúc với những túi quà, những đồ trang trí hay bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cho buổi tối đang cố đi thật nhanh về nhà. Giáng sinh là mùa sum họp bên nhau mà. Cố làm cho mình vui lên, tôi lại cần cây thông Noel nho nhỏ của mình, bật công tắc. Những bóng đèn bé xíu nhấp nháy như những đôi mắt nhìn tôi. Radio chợt vang lên bài hát chúc mừng Giáng sinh. Bao ký ức trong tôi bỗng hiện về. Ngày tôi còn thơ, Giáng sinh đã luôn là một dịp thật đặc biệt với cả gia đình. Cây thông Noel thật to và đẹp đã là một truyền thống của hai bố con tôi. Tôi luôn mong chờ từng ngày đi được cùng bố đi chọn và chặt cây thông ưng ý nhất mà đem về nhà. Mẹ không bao giờ đi với hai bố con mà lúc nào cũng bảo mẹ có tí việc. Mãi tận sau này tôi mới biết Mẹ ở nhà để gói những món quà mà bố mẹ đã mua cho tôi. Tôi không màng đến cái rét buốt của cơn mưa phùn nhẹ vương những hạt lấp lánh trên tóc của cả hai bố con. Không màng đến những lối đi ngập tuyết cứ như níu chặt chân, vẫn hăm hở đi theo bố. Cả hai bố con vừa đi vừa cười đùa thật vui. Tôi còn nhớ mãi chiếc mũi của bố lúc nào cũng đã ửng lên khi ra ngoài trời lạnh, trông thật giống ông già Noel. Người tôi đang mong chờ sẽ đến thăm và tặng quà cho tôi như mọi năm. Sau khi đã chọn đi chọn lại một lúc thật lâu, cả hai bố con mới thống nhất được một cây ưng ý nhất. Cao nè, thẳng nè, hoàn toàn đối xứng và có thật nhiều nhánh để có thể treo mọi thứ tôi thích. Trang trí cây thông là việc tôi nôn nóng nhất. Trong khi bố mẹ cắt tỉa lại ngọn cây cho thật hoàn hảo, tôi lăn xăng với bao nhiêu món đồ trang trí cứ đầy lên theo mỗi năm. Nào là dây kim tuyến nè, ngôi sao, rồi thiên thần, kẹo dẻo hình chiếc gậy bọc trong những giấy gói đủ màu sắc, những chú gấu bông bé xíu à. Tất cả làm tôi say mê không biết chán. Bố chọc cười hai mẹ con bằng vô số những câu chuyện vui. Cứ như thế cả nhà quây quần đầm ấm bên nhau. Không khí Giáng sinh tràn vào nhà qua những khúc nhạc rộn ràng, qua làn hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi luôn đỏ lửa, và qua tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình. Gia đình tôi cũng còn có một truyền thống Giáng sinh khác, đó là việc mua quà. Ngay khi tôi được nghỉ đông, hết bố rồi đến mẹ đều thầm thì với tôi về kế hoạch đi mua quà. Do ngày đã hẹn trước, tôi và bố bí mật đi xuống phố để chọn quà cho mẹ. Đây là một vấn đề nan giải vô cùng. Bố cứ tần ngần không biết chọn quà gì, còn tôi hết đề nghị món này lại đến món khác. Những thứ theo tôi nghĩ là những bà mẹ đều thích. Tôi còn nhớ có khi tôi chỉ nặng nặc đòi bố mua chai kem dưỡng da tay, thứ mà tôi đã tặng mẹ hẳn 3 chai vào ngày lễ phục sinh, lễ các bà mẹ, rồi ngay cả trong dịp sinh nhật cùng năm đó. Chỉ bởi có lần mẹ nói tay mẹ không còn được mịn màng như xưa. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ còn chưa vào cấp 1 như tôi lúc ấy, đã có nỗi lo lắng về việc mẹ sẽ già đi. Sau một thời gian khá lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hai bố con cũng vui vẻ đi về với một món quà trong tay. Tôi thì còn vui hơn cả bố, vì thế nào cũng được bố thưởng cho vài xu để mua kem sô-cô-la sữa hay kẹo dẻo. Chẳng mấy ngày sau, đến lượt mẹ dẫn tôi đi mua quà cho bố. Tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc chọn quà, vì mẹ chỉ cần tôi tư vấn những món quà đã được chọn. Mẹ luôn biết bố cần gì, cũng như luôn biết tôi cần gì. Không khi nào bố mẹ mua quà Giáng sinh cho tôi mà dắt tôi theo. Có lẽ bố mẹ đã bí mật rủ nhau đi mua vào ngày nào đó. Nhưng đến Giáng sinh, ai trong chúng tôi cũng có quà. Được vào bếp nướng bánh với mẹ thật là thích, nhất là để cùng làm món bánh Giáng sinh đặc trưng của gia đình tôi. Cả hai mẹ con vừa nhào bột, đánh trứng, vừa trò chuyện thật vui. Tôi hồi hộp, chờ từng chiếc bánh được lấy từ trong lò ra. Tất cả đều vàng ống, thơm phừng phức, và chắc chắn là rất ngon nha. Khi mẹ bánh cuối cùng được đưa vào nướng trong lò, tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, nhấm nháp thành quả đã đạt được mà lòng tự hào vô cùng. Chính bàn tay tôi đã góp phần làm nên những chiếc bánh này. Giáng sinh cuối cùng rồi cũng đến, đáp lại sự náo nức trong chờ của tôi. Trong đêm thiêng liêng này, sau giờ lễ nhà thờ, cả nhà tôi cùng đến nhà ông bà để dự tiệc khuya với món gà tây béo ngậy truyền thống. Là đứa cháu nhỏ nhất, lúc nào tôi cũng được thật nhiều quà từ ông bà và các cô chú, từ những người anh chị em họ. Tất cả mọi người đều quây quần bên chiếc bàn ăn bên cạnh lò sưởi bập bùng cháy. Mùi củi thông thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Cả đại gia đình chúng tôi cùng trò chuyện thật rôm rã, cùng cười đùa sảng khoái. Vui nhất là đám trẻ con chúng tôi hết ăn uống no nê lại chạy nhảy khắp nơi, bày ra bao nhiêu là trò trong căn nhà ấm cúng và rộng lớn của ông bà. Rồi chúng tôi lại cùng hát tấp ca bài ông già Noel xuống phố do mẹ tôi đệm đàn, để góp phần vào chương trình ca nhạc của cả nhà. Tôi vẫn còn nhớ ông tôi có giọng hát thật ấm và khỏe đến mức luôn làm tôi phải ngạc nhiên. Cậu Mark và Danny luôn chọc cười chúng tôi bằng giọng hát thiếu lâm không thể tả. Tối hôm đó, trong khi theo bố mẹ về nhà, tôi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế mà miệng vẫn còn mỉm cười. Xung quanh cơ mang nào là quà. Ngày tiếp theo vẫn là một ngày tuyệt diệu. Việc tôi làm đầu tiên khi bước chân ra khỏi giường là chạy ngay đến bên cây thông Noel để xem đống quà tối hôm qua và cả những món quà bố mẹ, đặc biệt là của ông già Noel tặng. Cảm giác lúc ấy mới tuyệt vời làm sao, khi bên trong những gói quà được gói giấy qua cẩn thận là những món mình thật sự thích. Giáng sinh dưới tôi thiêng liêng và quyền diệu như thế đấy. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Cuộc sống đã đẩy tôi xa gia đình, đến độ ngay giờ này đây, tôi xa nhà đến cả ngàn cây số. Tôi chỉ còn cô đơn một mình, không ai bên cạnh để sẻ chia, để cùng hưởng một Giáng sinh hạnh phúc. Lòng tôi chợt trĩu nặng và giọt nước mắt hờn tủi chợt trào ra. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, tôi thấy cả một bầu trời đêm thâm thẳm như vô số những ngôi sao lấp lánh. Có những đôi sao mờ, rất khó thấy, nhưng cũng có những ngôi sao rực rỡ. Chợt tôi thấy một ngôi sao chổi bay vụt qua, kéo theo cái đuôi dài duyên dáng. Như một đứa trẻ con, tôi thầm thì thành khẩn. Ước gì mọi người đừng quên mình. Giờ đây tôi đã hiểu rằng, Giáng sinh không chỉ là dịp tặng quà cho nhau, không chỉ để tổ chức những bữa tiệc nửa đêm, mà là mùa yêu thương. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng mẹ ấm áp: "Chúc mừng Giáng sinh, con gái yêu." Tim tôi tràn ngập niềm vui. "Con vừa định gọi điện thoại cho mẹ đấy mẹ ơi." Dù tôi đã nói rằng tối nay tôi dự định sẽ đón Giáng sinh với bạn mình, nhưng mẹ vẫn cảm thấy nên gọi điện cho tôi. Hai mẹ con trò chuyện thật lâu và tôi cảm thấy hơi ấm gia đình tràn ngập. Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Ngỡ mẹ quên điều gì nên tôi vội vã nghe, nhưng thì ra lại là một người bạn. Cô ấy bảo rằng mặc dù đang ăn tiệc với gia đình, nhưng bỗng có một điều gì đó cứ thôi thúc cô ấy phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi phì cười trước câu chuyện khó tin ấy, dù trong lòng cảm thấy thật xúc động. Hai chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần cả nửa năm nay rồi. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Cú điện thoại thứ ba, thứ tư và thứ năm cứ tiếp nối. Những người bạn mà tôi tưởng rằng họ đã quên mình nay bỗng gọi điện thoại cho tôi, cho dù đang đi chơi với người yêu, với gia đình hay đang ở một nơi rất xa. Bỗng nhiên họ nhớ đến tôi và muốn được gọi điện để trò chuyện với tôi. Đến khi tôi lên giường đi ngủ vào đêm Giáng sinh yên bình ấy, tôi đã nhận được 14 cuộc điện thoại của các bạn mình. Tôi đã hiểu ra điều gì thôi thúc họ. Đó chính là lời nguyện cầu của tôi trước ngôi sao băng. Ông già Noel đã bắt được thông điệp trên ngôi sao ấy nên đã gửi đến cho các bạn của tôi. Từ đêm Giáng sinh ấy, tôi không còn sợ cảm giác cô đơn một mình nữa. Những ký ức ấm áp vì tình yêu tôi đã nhận được giúp tôi hiểu rằng mình không bao giờ đơn độc. Hoa phượng.